Chúng ta cùng đọc thêm một đoạn nữa, chúng ta sẽ thấy tại sao ông ta lại phất, nghĩa là khởi được một cuộc thánh chiến. Cái biến cố nào khiến ông ta làm nổi dậy một thánh chiến? Chúng ta cũng đọc thêm những tâm tình của ông và những người đạo đức lúc bấy giờ. Các viên chức của vua
Antiochus, những người có nhiệm vụ cưỡng bức người Do Thái chống đạo và tới thành Modin để tế thần, nhiều người Israel đã đến theo chúng, nhưng ông Mattithiah và các con thì họp lại thành nhóm riêng. Các viên chức của vua lên tiếng nói với ông Mattithiah rằng: ông là thủ lãnh, là người có danh giá, là bậc vị vọng trong thành này, lại được con cái và anh em ủng hộ. Vậy xin mời ông tiến lên làm người đầu tiên thi hành chỉ dụ của đức vua, giống như tất cả các dân tộc, các người Giu-đa và những người còn ở lại Giê-ru-sa-lem đã làm. Rồi ông và các con sẽ được kể vào số bạn hữu đức vua, sẽ được danh giá, được nhiều vàng bạc và bổng lộc. Ông Mattithiah lớn tiếng đáp lại: cho dù tất cả các dân tộc trong vương quốc của vua có nghe lời vua, và ai cũng chối bỏ việc thờ phượng của cha ông mình và tuân theo lệnh vua, thì tôi, các con tôi và anh em tôi, chúng tôi vẫn trung thành với giao ước của cha ông chúng tôi. Không đời nào chúng tôi bỏ lề luật và các tập tục. Chúng tôi sẽ không tuân theo lệnh của vua mà bỏ việc thờ phượng của chúng tôi, để siêu bên phải, vẹo bên trái. Ông vừa dứt lời thì có một người Do Thái công khai tiến ra tế thần trên bàn thờ ở Modin theo như chỉ dụ của vua. Trước cảnh tượng đó, ông Mattithiah bừng lửa nhiệt thành, ruột gan ông sôi sục, lòng đạo đức khiến ông nổi giận đùng đùng. Ông nhào tới hạ sát ngay tại bàn thờ. Ông cũng giết luôn viên chức của vua có nhiệm vụ cưỡng bức người Do Thái tế thần. Rồi ông phá đổ bàn thờ. Ông bừng lửa nhiệt thành đối với lề luật, giống như ông tin khác trong vụ Dimri, con của Sa-lu. Rồi ông Mattithiah rảo khắp thành và hô lớn tiếng: ai nhiệt thành với lề luật và tuân giữ giao ước, hãy theo tôi. Sau đó, ông và các con trốn lên núi, bỏ lại trong thành tất cả tài sản.
Vâng, xin. Và cái đoạn sau đó còn kể một câu chuyện nữa là khi ông vua ông biết tin, ông mới dẫn quân tới đánh, thì đánh trúng ngày ngày Sa-bát. Mà ngày Sa-bát đó thì dân Do Thái làm sao? Bất động, không làm gì hết. Thế là cứ ngồi đó cho nó trói. Cứ ngồi thế mà cho nó giết. Thế là máu chảy, thì rơi máu chảy như vậy. Sau đó, ông Mattithiah với lại các con: chẳng lẽ chúng ta lại ngồi chết như thế à? Thế là bây giờ Sa-bát thì kệ Sa-bát, chơi luôn. Thế là đánh trong ngày Sa-bát như thế nào nữa, vẫn đánh như thường. Và cuối cùng bây giờ nhân danh sự tự vệ, nhân danh sự sống còn, và bắt đầu cầm vũ khí để chống lại. Chúng ta thấy không? Như vậy thì rõ ràng là lề luật phải gặp sự thử thách. Thế bây giờ lề luật nó còn như vậy nữa không? Phải hiểu lề luật thế nào? Đó. Chúng ta thấy rằng là năm 167, vua Antiochus thứ 4 ra lệnh đàn áp đạo Do Thái. Một mặt cấm giữ sách luật Mô-xê, cấm giữ ngày Sa-bát và cắt bì cho trẻ nhỏ. Mặt khác bắt người ta ăn thịt heo mà luật cấm và dâng lễ tế cho các thần. Hơn nữa vua còn đem việc tế tự ngoại giáo vào chính đền thờ Giê-ru-sa-lem. Nhiều người Do Thái không tuân lệnh nên bị giết. Đặc biệt có thể nhắc tới ông lão Ê-lê-a-za và tám mẹ con tử đạo. Tuần sau thì quý vị sẽ đọc với đức cha đoạn này. Nhưng mà chúng ta, tôi đã nãy tôi có nói đó, cái sách Mắc-cơ-bê thứ hai á, mặc dù nó Maccabê 1, Maccabê 2, chúng ta tưởng nó là hai cuốn sách, là hai phần của một bộ sách, giống như là hai Samuel, một Samuel, hai Samuel, hay là một vua, hai vua, sách tiếp nối với nhau thành một bộ. Nhưng không phải như thế. Mà thậm chí Maccabê 2 lại viết trước, đó là năm 1150. Trong khi đó một Maccabê thì lại được viết năm 100 trước công nguyên. Như vậy thì rõ ràng là một thì lại viết sau, mà cái sau thì lại được viết trước. Mà cái trước thì lại, cái viết trước tức là cái sách hai Maccabê thì nặng tính cách tôn giáo, còn cái trước thì nặng tính cách quân sự và chính trị. Ít thấy cái lý do tôn giáo ở trong những cái điều chúng ta đọc. Mà những đoạn chúng ta đọc thì tương đối là nặng tính chất tôn giáo hơn. Còn những đoạn khác thường là đánh nhau rồi dẫn quân rồi đánh rồi như thế nào, rồi tiêu diệt rồi triệt hạ rồi giết chóc, thì toàn là như thế cả. Chúng ta thấy rằng là ông Giuđa là người anh dũng, vì thế có biệt hiệu là Maccabê, có nghĩa là cái búa. Ông đã đánh thắng nhiều trận, lấy được Jerusalem và thanh tẩy đền thờ năm 1164. Về sau Giuđa tử trận và các anh em ông thay nhau lãnh đạo dân cho đến người sau cùng là Simon. Như vậy là chúng ta thấy rằng là ông Giuđa đó, ông thanh tẩy đền thờ vào năm 1164. Ông Simon ông cai trị đến năm 1134. Như vậy là được mấy chục năm rồi. Họ cũng có được độc lập 30 năm. Đúng không ạ? Rồi chúng ta thấy rằng là cho đến sau này, cho đến năm 63, thì lúc đó Pompeo mới đánh bại người Hy Lạp để thiết lập sự cai trị của người Roma với Caesar. Như vậy là chúng ta thấy rằng là cho đến năm 63 họ vẫn còn giữ được cái sự độc lập đó. Họ được tự do về mặt độc lập, tự do rồi vấn đề tôn giáo này kia tất cả. Và vua phải ký với lại dân Do Thái một cái thỏa ước để cho họ được tự do để thờ phượng Chúa. Như vậy thì họ vừa thành công về mặt tôn giáo, họ lại vừa được độc lập và tự do một khoảng được một thời gian dài, cho đến khi rơi vào tay của đế quốc Roma. Như vậy thì nói chung là có sự thành công về quân sự và chính trị. Nhưng chúng ta không nói về những điều này, mà chúng ta nói những vấn đề của đức tin trong bối cảnh này. Thế thì chúng ta thấy trong một cái bối cảnh mà bị chế độ chính trị và thực dân với tất cả quyền lực như vậy đàn áp đẫm máu như thế và bách hại về cả mặt tôn giáo như vậy, thì chúng ta thử một cái tiếng nói như là ông Mattia. Chúng ta thử xem một cái tiếng nói như là ông Mattia đó, nói như vậy đó. Chúng ta thấy rằng là ông nói thế nào. Ông nói: cho dù tất cả các dân tộc trong vương quốc của vua có nghe lời vua và ai cũng chối bỏ việc thờ phượng của cha ông mình và tuân theo lệnh vua, thì tôi và các con tôi và anh em tôi, chúng tôi vẫn trung thành với giao ước của cha ông chúng tôi. Không đời nào chúng tôi bỏ lề luật và các tập tục. Chúng tôi sẽ không tuân lệnh vua mà bỏ việc thờ phượng của chúng tôi để siêu bên phải vẹo bên trái. Tôi nghĩ câu này tuyệt vời. Dù ai siêu bên phải bên trái, tôi cứ đường phải mà tôi đi, tôi cứ Chúa mà tôi thờ. Dù cho cả nước có thờ vua, cho dù cả những người trong đạo tôi có đi theo vua đi nữa, thì tôi và các con tôi, chúng ta thấy cũng vẫn thờ Chúa. Chúng ta thấy, chúng ta có thể hình dung được khi mà ông và gia đình của ông nói câu này không? Hình như là lúc bấy giờ chúng ta thấy ông phải lội ngược dòng cái xã hội lúc bấy giờ, có đúng không? Rồi đây khi mà chúng ta tiếp cận với một nền văn minh lớn cao hơn, đất nước càng ngày càng giàu có hơn, thì lúc bấy giờ để sống niềm tin, dường như chúng ta phải lội ngược dòng. Chúng ta phải lội ngược dòng. Và tiếng nói của chúng ta dường như là một cái tiếng nói rất là ít ỏi hiếm hoi trong một cái xã hội mà người ta đều đi theo về một hướng, chảy về một lối, mà bây giờ mình làm ngược lại thì mình chỉ rước thương đau cho chính mình. Thật thà thì thua thiệt là như vậy đấy. Trong một xã hội gian trá thì thật thà là thua thiệt. Thế thì ta phải làm gì? Ta phải làm gì? Liệu có thật thà không? Mà nếu mà thật thà thì phải lội ngược dòng à. Mà lội ngược dòng có nghĩa là đi một mình. Mà đi một mình thì cô đơn. Có đúng không? Thì cô đơn. Cô đơn như là bà Ê-tê. Nhớ lần trước tôi có chia sẻ không? Cô đơn như bà. Cuối cùng giờ vận mạng cả một dân tộc nằm trong tay của bà. Bây giờ cái sự khôn ngoan của bà, cái sự khéo léo của bà, cái sự phải nói rằng là sự can đảm của bà, dân chúng sẽ cầu nguyện, dân chúa sẽ cầu nguyện cho bà. Nhưng mà một mình bà mới có khả năng cứu dân. Bà phải làm gì? Chúng ta thấy bà phải chấp nhận cái sự cô đơn đó ở giữa. Cũng giống như là bà Juditha, thậm chí là phải làm gái cho tướng địch để rồi mới lấy được đầu của địch. Như là bà Ê-tê phải ở trong triều, mà ở trong triều thì ông chú mà cái ông cha nuôi ông nói thế nào? Sống ở trong trong cung điện thì cũng như sống ở trong sư tử, sống chung với sư tử, chết lúc nào không biết. Thế nhưng mà bà phải chấp nhận một cái cuộc sống cô đơn như vậy, chấp nhận một cái cuộc sống như thế để bà cứu dân của Chúa, để bà củng cố niềm tin của dân của Chúa và để bà cứu dân của Chúa như lòng Chúa mong ước. Mà lúc đó bà phải chấp nhận sự cô đơn. Và nếu như bà không chấp nhận sự cô đơn thì chắc chắn sẽ không có ý Chúa được thực hiện.